hôm trước thầy đã xong phẩm thứ hai, hôm nay thầy sẽ tiếp tục phẩm thứ ba. Phẩm thứ ba có tên là giữ gìn tâm Bồ Đề. Hôm nay thầy sẽ bắt đầu với lại phẩm thứ ba. Dạ, bắt đầu từ đoạn kệ thứ nhất là con vui sướng hân hoan tùy hỷ thiện hạnh giúp chúng sinh khắp nẻo khiến khổ đau ác đạo nghỉ ngơi và ai khổ khiến cho an lạc.
Thì là cái thằng bảo là xem chuyện quân gì cả đấy, thằng đó là thế này mình đối với xem chuyện quân gì nghe xong khi đúng không? Xem chuyện quân gì nghe xong khi đúng nghe nghe xong kia qua đó, đúng nghe trên đây thế nào là cái vị trí gì rằng đúng không? Ở trên mạng đúng không?
Dạ, đó là đoạn kệ đầu tiên là con vô sướng hân hoan tùy hỷ thiện hạnh giúp chúng sinh khắp nẻo khiến khổ đau ác đạo nghỉ ngơi và ai khổ khiến cho an lạc.
Đúng. Thằng đó thì là cái là của nó xem chuyện quân gì nghe xong khi đúng nghe nghe xong kia qua đó, đúng trên đây thế nào là cái vị trí gì rằng sự thật bảo là
Dạ, ở đây đầu tiên nói đến câu đầu tiên là cái thứ tự của cái bản tiếng Tây Tạng với lại của tiếng Việt đổi hai câu với nhau để cho nó có thuận ý nghĩa, nên cái hai câu cuối trong bản tiếng Tây Tạng, hai câu cuối là nó đầu tiên nghĩa là nói đến khổ đau ác đạo và khiến khổ đau ác đạo nghỉ ngơi và ai khổ khiến cho an lạc là hai câu đầu trong bản tiếng Tây Tạng.
Ta chỉ đang xem chiếc quân diện nghe xong người tụng nghe, ta xem chiếc quân diện tụng nghe là ngắn số về chế độ, xem chiếc quân diện tụng nghe là trai về chế độ, ghé hoa chế ai chỗ đó, ô ghé hoa chế ai đấy là chế số gì đang chịu đấy, tiếp xong rồi.
Dạ, ở đây nói đến câu thứ ba, khổ đau ác đạo nghỉ ngơi và ai khổ khiến cho an lạc, có nghĩa là đối với lại tất cả mọi chúng sinh, thì nếu mà làm cho khổ đau của tất cả mọi chúng sinh được ngừng nghỉ thì khi mà hết khổ thì sẽ có được an lạc, và cái thiện hạnh nào mà giúp được chúng sinh dừng được khổ và có được an lạc đó thì có xin hân hoan tùy hỷ với lại tất cả những thiện hạnh như vậy. Dạ, cho nên nó đây nói đến việc làm sao để mình có thể có được an lạc và làm sao để mình có thể giúp chúng sinh có được an lạc. Ở đây làm sao có thể có được an lạc đó bằng cách là nếu mà mình sạch hết tất cả mọi ác nghiệp thì mình sẽ có được an lạc. Cho nên hai câu cuối ở đây nói đến khổ đau ác đạo nghỉ ngơi và ai khổ khiến cho an lạc, có nghĩa là nếu mà chúng sinh nào mà bị dày vào cái đau khổ đó, nếu mà sạch hết được tất cả những ác nghiệp đó, không còn ác nghiệp nữa, không còn phiền não nữa thì sẽ có được an lạc. Và để mà làm sạch được ác nghiệp thì cần phải có phước. Thì làm sao có phước? Ở đây có phước bằng cách là tùy hỷ với lại thiện hạnh của người khác. Nên đối với tất cả những thiện hạnh nào mà làm lợi được cho người khác thì đều tùy hỷ. Nhờ tùy hỷ như vậy cho nên mình có phước. Nhờ mình có phước cho nên sạch ác nghiệp. Nhờ sạch ác nghiệp cho nên mình có được an lạc.
Ta thì nào chứ chẳng chú dù dù kế sao bà thế là chế sử dị ra ngô sơ chẳng chú dù dù về sử dụ sáng bà sáng chế dù công bà tổ bè chẳng chú dù dù về kế bà sao bà thế là chế sử dị ra chế vô rê sử dụ sử dụ ta.
Dạ, và sang đoạn thứ hai xin tùy hỷ đức tu thiền hạnh chính là nhân giác ngộ về sau. Hai câu đầu này nói đến tất cả những thiền hạnh nào mà là nhân để đạt được giác ngộ toàn giác về sau thì tùy hỷ hoan hỷ với tất cả những thiền hạnh như vậy. Dạ, cho nên ở đây khi mà chúng ta tùy hỷ thiền hạnh cũng là chúng ta thiền quán về thiền hạnh như vậy. Ở đây tùy hỷ đến thiền hạnh có hai loại, là tùy hỷ có nghĩa là vui mừng, vui mừng nghĩa là tùy hỷ cho thiện hạnh của mình và tùy hỷ cho thiện hạnh của người khác, có nghĩa là vui mừng vì mình đã làm được việc thiện, và khi người khác làm được việc thiện thì vui mừng cho việc thiện của người khác. Nên khi mà mình tùy hỷ và mình vui mừng cho thiện hạnh như vậy, cũng chính là mình đang nghĩ tới cái thiện hạnh đó và mình thiền quán về cái thiện hạnh đó, cho nên tùy hỷ thiện hạnh cũng chính là thiền quán về thiện hạnh như vậy.
So that means a rejoice. Whenever you look at whatever the good things you have to did, you should get rejoice. Whatever something the virtue things you have, the rejoice of it. Normally, we will not rejoice that. Rejoice is something like that, that we have to look back and try to think that, try to be happy with what you did, the good things. When you look back and you think again and try to be the happy with it, then it will be very easier to get back with the rejoice.
Dạ, cho nên ở đây thiền hạnh này là thiền hạnh của mình hoặc là thiền hạnh của người khác, và tùy hỷ có nghĩa là vui mừng. Vui mừng có hai cách: vui mừng cho thiền hạnh của mình hoặc là vui mừng cho thiền hạnh của người khác. Để có thể vui mừng thì cần phải nhìn lại thiền hạnh của mình hoặc là thiện hạnh của người khác để xem đã làm được việc thiện nào như thế nào. Và khi nghĩ đến như vậy mình cảm thấy mình vui mừng, cho nên cái việc mà nghĩ lại những việc thiện đã làm và phát sinh cái tâm vui mừng như vậy gọi là tùy hỷ thiện hạnh. Và đến sang hai câu cuối đó là cũng hân hỷ cho khắp chúng sinh đều sẽ thoát luân hồi bể khổ. Dạ, ở đây hoan hỷ cho khắp chúng sinh đều sẽ thoát luân hồi bể khổ, nghĩa là khi mà mình hoan hỷ và mình tùy hỷ thì mình sẽ tùy hỷ cho thiện hạnh. Mà cái ở hai câu cuối này nói đến thiện hạnh như thế nào, đó là cái thiện hạnh nào mà khiến cho tất cả mọi chúng sinh sẽ thoát được tất cả mọi khổ đau của luân hồi á, thì mình tùy hỷ cho, mình hoan hỷ vui mừng cho thiện hạnh như vậy, và mình nghĩ đến cái thiện hạnh rằng cái thiện hạnh này sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh sẽ thoát được tất cả đau khổ của luân hồi, và hoan hỷ cho thiện hạnh như vậy.
This is more like to build up the confidence. Not only the sentient beings will get rid of the samsara, we have to think the self as get rid of the samsara. We have to feel that we will get rid of all the suffering. So to looking at that point, also try to rejoice.
Dạ, ở đây chúng ta phải nghĩ như vậy để chúng ta có thể phát sinh trong tâm mình một cái niềm tin, một sự tự tin mãnh liệt. Bởi vì sự nhờ cái thiền hạnh như vậy sẽ giúp được cho tất cả mọi chúng sinh thoát được luân hồi bể khổ. Thì để làm được chuyện đó thì bản thân mình cũng sẽ thoát được luân hồi bể khổ. Cho nên mình và tất cả mọi chúng sinh đều sẽ thoát được luân hồi bể khổ. Cho nên khi mà nghĩ đến điều đó mình sẽ có được tự tin rất là lớn, và mình hoan hỷ vui mừng cho được cái sức mạnh lớn lao đó. Dạ, sang đoạn thứ ba, vui theo chánh giác đấng cứu hộ và các địa Bồ Tát con ngài. Và sang đến bốn câu kế là cũng vui theo và xin tùy hỷ biển lớn công hạnh phát khởi tâm mang vui cho mang vui cho chúng sinh khắp nẻo và mang lợi lạc khắp chúng sinh. Dạ, ở đây cũng là hạnh tùy hỷ và thiện công đức. Nhưng mà công đức này là của ai? Công đức này chính là công đức của Đức Phật, hay mình còn gọi là các công hạnh của Đức Phật. Vui theo chánh giác đứng cứu hộ và các địa Bồ Tát con ngài, nghĩa là Đức Phật đã có được những công hạnh độ thoát để chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Cho nên mình tùy hỷ cho những cái công hạnh của Đức Phật. Chúng ta nghĩ đến Đức Phật đã được giác ngộ và đã độ thoát tất cả chúng sinh, có khả năng độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển đau khổ luân hồi, và chúng ta vui mừng cho những công hạnh như vậy. Chúng ta nghĩ như thế này, Đức Phật đã được giác ngộ và làm lợi lạc đến cho tất cả mọi chúng sinh, đó chính là công hạnh, đó chính là thiện hạnh, và chúng ta vui mừng và chúng ta hoan hỷ cho thiện hạnh như vậy. Dạ, Sơn Đạo thứ tư ạ, con chắp tay cúi xin thành kính chư Phật Đà ở khắp các phương, xin Ngài thắp lên ngọn đèn Pháp trong bóng tối khổ đau muôn loài.
Di bộ đồ tăng đa cả sự guru chư nam chư yến lan tu bền anh chung ngô của sư hạ thừa cho khảo văn sư bảy nên sanh chế tham chư lăng nghe sư mu chân sư hóa tạo cái sinh chế cái tu nghe trở về chư chư sung lo chi sanh tham lâm giải thừa.
À, cho nên từ đầu đến bây giờ phẩm thứ hai là sám hối ác nghiệp và sản phẩm ba, thì từ đó đến bây giờ chúng ta đang thực hành bảy pháp gia hành, nghĩa là bảy hạnh phổ hiền ạ. Thì đối với phẩm thứ ba này, hạnh ở đây đợt trong đợt ngày thứ tư này chính là hạnh thỉnh chuyển pháp luân, nên con chắp tay cúi xin thành kính chư Phật Đà khắp các phương, xin Ngài thắp lên ngọn đèn pháp trong muôn tối khổ đau muôn loài, nghĩa là chúng ta thỉnh Đức Phật ở mười phương, nên là thỉnh mười phương chư Phật hãy chuyển pháp luân.
Kada chuji dhruvme pardu suyo sada zambali, chuji dhruvme paru chi sada zambali, sulu manam jagu sada sanje ki tansi zula manam jagu yorba. Kari manam jagu yor sada sada manam jadu zambali, thambu dhal manam jadu sanje cho chuno shubi sanje dhuzo kari yinba yina, dhruva simje ki dunghe travi chirto chuji dhruvme pardu suyo. Dhruva simje ki dunghe la travi chirto chuji dhruvme pardu suyo sada zambali kari sa gursana, dhruva simje dunghe la travi chirto chuyo song rochi sada manam jayadir. Tadi suju samlu na manam jayadir wa, sanje kawa chubi na, sanje la shubi na, sanje da chubi kawa yin.
Dạ, cho nên ở đây câu thứ ba, xin Ngài thắp lên ngọn đèn Pháp. Thắp lên ngọn đèn Pháp ở đây có nghĩa là Đức Phật hãy thuyết Pháp, hãy giảng dạy giáo Pháp cho chúng sinh, để chúng sinh biết đường mà thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Trong bóng tối khổ đau muôn loài, câu cuối cùng ở đây có nghĩa là chúng sinh đang bị giày vò bởi đau khổ trong luân hồi, cho nên không biết đường đi ra. Bởi vì chúng sinh đang bị đau khổ trong luân hồi như vậy, cho nên con chắp tay cúi xin thành kính chư Phật Đà khắp các phương, ở khắp mười phương, ở bất cứ nơi nào có bất cứ Đức Phật nào đang đang trú ngụ nơi đó, con cũng đều cúi xin thành kính đối với là những Đức Phật như vậy. Xin Ngài hãy thuyết pháp để chỉ ra con đường thoát khỏi những đau khổ của luân hồi cho tất cả mọi chúng sinh mà đang bị giày vò bởi đau khổ trong luân hồi. Và đó là ý nghĩa của đoạn kệ thứ tư ạ. Dạ, và sang đoạn kệ thứ năm, đoạn thứ năm này chính là thỉnh Phật đường nhập Niết Bàn. Con chắp tay cúi xin thành kính, khi Phật tuyên sẽ nhập Niết Bàn, xin đừng tuyên chúng sinh mờ lối, nguyện Phật Đà trụ kiếp vô biên. À, cho nên từ cái ý nghĩa của đoạn thứ tư là xin Phật hãy hãy thuyết pháp, nên nếu mà Đức Phật hóa thân của Ngài, Đức Phật hóa thân của Ngài để nhập Niết Bàn đó, thì Ngài không thể nào mà thuyết pháp cho chúng sinh được, cho nên xin Phật hãy đừng nhập Niết Bàn. Cho nên ở đoạn kệ thứ năm là xin Phật hãy đừng nhập Niết Bàn và xin Ngài hãy trụ thế để thuyết pháp để chuyển pháp luân, giúp chúng sinh đạt được giác ngộ. Cho nên thầy nói rằng là thông thường đây là những điều mà chúng ta thực hành ở trong bảy pháp gia hành à.
Tā dīn mā tīgirā wā tā kī tā sīm chē kuñi, tā dīn mā tī wā wā tā mā yirā wā, tē tā kuñ tā chē tā kī wā tā kī khā sā bā, dīn sīm chē tam chē kī dūngē tam chē sē wā shū sē tā mā.
Dạ, thầy nói rằng đạo tràng chúng ta vừa vừa học, vừa chúng ta vừa theo dõi trong sách theo những đoạn kệ à. Thì sang đoạn kệ thứ sáu, những hành lành làm được như thế, công đức con góp được bao nhiêu, nhờ đó nguyện chúng sinh khắp nẻo được xa lìa khắp các khổ đau.
Tā dīn mā tī wā sā nā tā kī kī wā khā sā bā yirā. Da ki kiawa karisa ba te la teni, ane simche tamche ki dunghe sabo shok sayo de malam jaya dhirwa. Tab tena kiawa dhawu chunju ji sabo, nipu sabo ina karisa ba ina kiawa sabo dhene rangi simche tamche dunghe de chabo shok sayo de malam jaya dhirwa.
Thì ở đây là chúng ta cầu nguyện bất cứ những thiện hạnh nào, dù là nhỏ hay là lớn, mà chúng ta tích góp được, thì nhờ những cái thiện hạnh đó sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh xa lìa được khắp tất cả khổ đau. Việc nhỏ chúng ta làm được thì chúng ta cũng cầu như thế, và việc lớn mà chúng ta làm được chúng ta cũng cầu nguyện như thế. Và đoạn này chính là đoạn hồi hướng à. À, có nghĩa là những thiện hạnh cho dù lớn nhỏ mà con có thể tích góp được thì xin hồi hướng. À, những thiện hạnh ấy sẽ giúp cho tất cả mọi chúng sinh sẽ xa lìa được khắp tất cả mọi khổ đau. Thì đây chính là ý nghĩa của việc hồi hướng. Chúng ta hồi hướng tất cả mọi công đức từ cái thiện hạnh của mình để giúp cho chúng sinh được giác ngộ và được thoát khổ. Thì đó chính là cái ý nghĩa cốt lõi của việc hồi hướng. Và ở đây đoạn thứ 6 này là đoạn hồi hướng. Tại sao chúng ta lại phải hồi hướng như vậy? Nguyên nhân là như thế nào? Đó là chính là bởi vì ở đây chúng ta đang thực hành tâm bồ đề. Người thực hành những điều ta nói ở đây chính là người phát được tâm bồ đề. Cái cốt lõi phát tâm bồ đề là mong cho bản thân mình và tất cả mọi chúng sinh đều sẽ thoát khổ và sẽ được thành tựu được an lạc. Cho nên chúng ta hồi hướng tất cả những thiện hạnh của mình để giúp cho bản thân mình và tất cả mọi chúng sinh sẽ thoát được tất cả mọi khổ đau và thành tựu được an lạc. Đó chính là xuất phát từ động cơ tâm bồ đề mà mình đã phát khởi ngay lúc đầu.
Rohan neva chesu do nesu nesu yurgi pardo ne men da neva ni ta da tene neyo chebar shok se dirwa. Tan rohan senje su ine neva yu na ne masu yurgi pardo men da men ba da neyo chebar yon shok se dirwa u yorba o dire.
Sau nạn thứ bảy, chúng sinh có bao nhiêu bệnh tật cho đến khi dứt hẳn bệnh tình, nguyện sẽ làm dược sư, làm thuốc, làm y tá, giúp đỡ ân cần. Và ở đây đoạn này nguyện là đối với người thực hành tâm bồ đề sẽ nguyện rằng sẽ làm thầy thuốc, làm dược sư, làm thầy thuốc hoặc là làm thuốc men đó hoặc là làm người y tá để giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Hệ có bao nhiêu bệnh tình thì sẽ giúp cho đến khi dứt hẳn được cơn bệnh ấy. Cho nên ở đây hai câu cuối là nguyện sẽ làm dược sư, làm thuốc, làm y tá giúp đỡ ân cần, nghĩa là gồm có ba nhân tố, một là thầy thuốc, hai là phương thuốc và ba là người y tá để giúp đỡ bệnh nhân. Cho nên người bệnh nhân ở đây là ai? Người bệnh nhân này là chúng sinh. Và cái bệnh tật này chính là những cái khó khăn, những cái đau khổ của chúng sinh mà đang phải chịu đựng. Cho nên từ chúng sinh, hễ bất kỳ chúng sinh nào mà có những cái đau khổ, những bệnh tật như vậy, cho đến khi dứt hẳn đau khổ, dứt hẳn bệnh tình thì nguyện sẽ làm thầy thuốc, nguyện sẽ làm phương thuốc và nguyện sẽ làm người y tá để giúp đỡ chúng sinh ấy để vượt qua tất cả mọi khổ đau.
So, sẽ ta cùng ta chờ bậc ta chờ đâu cùng bên nhau sao mua cái cái bom rửa bát thế giới rồi sẽ ta cùng cái chờ bậc sẽ rửa. Okay, so here the it talks about the generally the how the bodhisattva's way of the thinking. So generally the bodhisattva way how they think is that the everything they mostly they would think the benefiting the all of the sentient beings and the thinking the all the benefiting the sentient beings and the thinking about the all the sentient beings get rid of the suffering. So even when you look at this chapter, this is the bodhisattva way to even when you see the sick people, then you might have to think that may the sick people get rid of the sickness, also may I be the helper for that sick person.
Yeah, ở đây bắt đầu từ đoạn thứ 8, ở đây nói về pháp hành của một vị Bồ Tát. Nên là ở đây nó pháp hành như là vị Bồ Tát khi mà thực hành trong những cái thiền hành hàng ngày nó về suy nghĩ như thế nào, cái cách suy nghĩ, cái tư duy cốt lõi của một vị Bồ Tát là như thế nào. Thì vị Bồ Tát này sẽ nghĩ là mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc và mong tất cả chúng sinh thoát khổ. Đây chính là tâm từ và tâm bi của một vị Bồ Tát. Thì với tâm từ tâm bi đó thì mong giúp cho chúng sinh thoát hết khổ đau và có được tất cả mọi an lạc và hạnh phúc. Cũng giống như là đối với lại một người bệnh, nếu mà là một người thực hành hành Bồ Tát và thấy một người bệnh khác thì sẽ mong cho người bệnh này thoát khỏi được căn bệnh đó và có được hết tất cả mọi sự khỏe mạnh, không còn bệnh tật đó nữa. Hơn thế nữa, người này cái người thực hành hạnh Bồ Tát còn nghĩ rằng nguyện rằng tôi sẽ là người để giúp đỡ cho chúng sinh bệnh tật đó thoát khỏi căn bệnh và có được an vui. Cho nên đó là cách suy nghĩ của một người thực hành tâm Bồ Đề.
Yeah, so this is the way how the Bodhisattva have to think. So here also it talks about the Bodhisattva way of the thinking. So most important thing is power is giving the message that generally when we think about in our day-to-day life, mostly our way of the thinking will be very short-sighted. Only we will focus on the very small things. Here the Bodhisattva thought is thinking the very big things. So very thinking to all the universe, thinking about all the benefit in the sentient beings. You know?
Rồi đó là cách suy nghĩ căn bản của một vị Bồ Tát, là tức có nghĩa là một người thực hành tâm Bồ Đề. Đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta vẫn thường nghĩ rất là gọi là thiện cận. Thiện cận này có nghĩa là chúng ta nghĩ trong một cái phạm vi nhỏ thôi, chúng ta nghĩ cho bản thân mình thôi. Còn đối với lại một vị Bồ Tát thì có tầm nhìn xa hơn. Tầm nhìn xa ở đây có ý nghĩa rằng vị Bồ Tát này trong tất cả mọi hành động của mình đều nghĩ cho lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh.
Just maybe one or two days back, now these days I'm in India, so just one or two days back I was talking with some of my students and some states in India. So yesterday I was talking with them and they really, I was quite amazed that a few of them already passed in this within a year, no? I have not contacted because I was not in nearly around the 2 years I was not in that much in India, so people passed away and the many things really it's something like that within a year, no? So really it's like something is totally changes in a year, no? People who passed, oh I never know, oh I did, I told them, oh I never know they passed away. Yeah, anyway, yeah.
Dạ, thầy bảo rằng trong khoảng 2 năm nay thì thầy ít có công việc ở Ấn Độ, cho nên cũng ít có liên lạc với những học trò ở Ấn Độ thường xuyên hơn. Cũng không có thường liên lạc với những người quen ở Ấn Độ thường xuyên giống như trước. Và lần này thì khi về lại Ấn Độ thì có nói chuyện với người này người kia, thì lại biết được tin là có người này đã qua đời, người kia đã qua đời. Trong 2 năm bất chợt biết được có rất là nhiều sự thay đổi xảy ra như vậy.
Yeah, so then I realized that in the really the impermanence, no, things changes so fast in the year, so really it changes. That is the one very down of the south. There is one city in the India down south in the city. So I was talking with there with some people from there. So I feel like really impermanent in the year. It is completely big changes, no? So changes. People whom I know, them, some of them died. And some of, yeah, so that's in the year, no? So.
Giờ chỉ trong vòng một năm mà không liên lạc, rồi bây giờ liên lạc lại thì thầy cảm nhận có quá nhiều sự thay đổi. Chỉ trong mới có một năm thôi, chứ không phải là một khoảng thời gian dài, mà đã có rất là nhiều sự thay đổi xảy ra như vậy.
And this place where I was, actually this place where right now, I mean, I was there maybe 10 or 12 years back, no? So I'm still, but at this time, I don't know the what happened. It looks like a place is completely different. So nice, so I'm in the place, no? Because maybe I came at the rainy season time, so greenery and everything, no? So I was just mind myself, how come that I didn't see like this good in the 12 years back? I think it's not more than 12 years. I think maybe 15 years back, I should say the more than 15 years back, yeah. Please the same, no, I don't.
Dạ, mọi nơi mà thầy đang ở là tu viện ở miền Bắc Ấn Độ, thì thầy ở đây học cách đây cũng hơn 15 năm. Bây giờ trở lại thì cảm nhận ở đây cũng rất là dường như là rất là đẹp và cảm thấy là khác so với lại thời xưa mình học. Và lúc đó thầy lại suy nghĩ rằng không biết hồi xưa mình học mà tại sao mình lại bỏ qua những cái cảnh đẹp, những cái điều tốt đẹp của cái tu viện này. Bây giờ quay trở lại nhìn lại mới thấy thật sự khác với lại cái cách nhìn của mình trước đây.
Maybe I just came from the Nepal, very dusty.
Dạ, có thể là thầy mới vừa từ Nepal sang, ở Nepal dơ quá cho nên sang đây thấy sạch, hoặc là thầy sang trúng ngay mùa mưa nên tất cả mọi thứ có vẻ sạch hơn so với là bình thường.
Yeah, anyway, so okay, so yeah, so okay, so there one trend that that in my dilag your say the kumji char but the trade of combo never muge kawa parji chair but dan is said of the jury.
Dạ, thầy tiếp tục sang đoạn thứ 8 ạ. Như cơn mưa thức ăn thức uống, xua đi ngay đói khát khó khăn, trong kiếp nạn đói ăn khát uống, có nguyện làm món uống món ăn.
So this is the Bodhisattva way thinking. Even they think that may the self turn into the food, may the self turn into the water to benefit the hungers, to benefit the thirsty people. Yeah.
Dạ, đây là cách nghĩ lợi sinh, có nghĩa là cách nghĩ làm lợi lạc của một vị Bồ Tát. Thậm chí một vị Bồ Tát nghĩ rằng đối với những người mà thiếu thốn thức ăn hoặc là thiếu thốn nước uống thì bản thân mình mong có thể hóa thành những thực phẩm, món ăn, món uống để làm lợi lạc cho những người mà không có thức ăn, không có nước uống.
Yeah. So this is the way of the, how the Bodhisattva thinks. The Bodhisattva thinks that maybe they should turn into the water. May they turn into the food for the benefiting the hunger people and the to benefiting the thirsty people. Really, that's a really very, I mean, the amazing thought and the very strange thought. Even the kare phong kirang line drop chairs on me the drop chair.
Rimuji in line drop chair inside Rimuji.
Hale ni he labdi sama chuno khu mando wa.
Nga khu mando sama Rimuji.
Ne kirang line drop chair chance ge.
Chị ngã lại drop em giống mà điểm chị.
Okay. So yeah. So that the topic is part of the chúng ta đang ghi xem
là phù hợp bao nhiêu. Xem là khá là nhiều. So so, dịch chuyển
cho xem sao nó đang đang được phù hợp không? Làm gì thì số lượng cũng cố gắng để bao
nhiêu chị? Mục cái định
bên đâu dan muge dan muge kan me parme se dan se da kon du ro wa
ya vẫn còn đang ở kệ thứ 8 ạ. Như cơn mưa thức ăn thức uống, xua đi ngay đói khát khó khăn, trong kiếp nạn đói ăn khát uống, con nguyện làm món uống món ăn. Thì ở đây Bồ Tát nguyện sẽ hóa ra, tự bản thân mình hóa ra, sẽ biến thành thức ăn thức uống cho những người đói, những người khác. Thì ở đây chính là ý nghĩa nói về hành thực hành bố thí ba la mật.
So this is something it talks about the Bodhisattva, how they think. They think that, that they may transform into the food and the water to benefiting the sentient beings. But we cannot transform into the food, but at least we can give the food. We can bring the food to the people. Yeah.
Yeah, ở đây nói đến tâm nguyện của một vị Bồ Tát là thậm chí đối với người đói, người khác thì mong muốn rằng bản thân mình có thể biến được thành món ăn, món uống để giúp cho những người người đói, người khác. Nhưng mà bản thân mình thật sự có biến được thành món ăn, món uống đâu. Nhưng mà điều mình có thể làm được đó chính là mình bố thí món ăn, món uống cho người đói, người khác. Nên đây ở đây nói đến ý nghĩa của việc thực hành bố thí.
Yeah. So that's why now that we are deep car, in the deep car who are supporting for the food for the poor and who are voluntarily working, thank you, okay? Really, you're doing a great job. Thank you so much, okay?
Yeah, hành bố thí này chính là hành của một vị Bồ Tát, cho nên trong nhóm Deep Guy của mình có những anh chị vẫn đang hỗ trợ liên tục cho cái quỹ thực phẩm cho người nghèo của nhóm Deep Guy, cho nên thầy gửi lời cảm ơn đến các anh chị rất nhiều.
The food, that is a really, 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 that's a food when you're going the food for the poor, no? So now we are nearly the year, more than the year, every week we are giving, that's a really courage of who are involved in the directly supporting, indirectly supporting, well wishes everyone. Okay, thank you so much. That's a really one of the biggest achievement I always feel that what we did. Yeah.
Yeah, ở trong Đức Ca mình có quỹ bếp cơm yêu thương để cung cấp thực phẩm cho người nghèo, thì thầy gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã trực tiếp hỗ trợ hoặc là gián tiếp hỗ trợ hoặc đã gửi những lời cầu nguyện đến cái chương trình này được thành công. Thì tất cả những anh chị như vậy thì thầy đều gửi lời cảm ơn và chúc cho tất cả anh chị đều có được công việc được thuận lợi và tốt đẹp để hỗ trợ giúp cho chương trình đó được tiếp tục mà cung cấp thêm những điều kiện tốt cho người nghèo. Thầy luôn cảm nhận đó chính là một trong những thành tựu lớn trong nhóm Deep Ca mà nhóm đã làm được.
Yeah. So yeah. So few days here in the monastery, I went to the puja, no, prayer session. Then they would end the prayer, they would serve the tea and the bread. Yeah. So, yeah.
Dạ, vài ngày hôm trước thì thầy nói đến cầu nguyện ở trong chánh điện của tu viện, thì ở trong buổi cầu nguyện thì tu viện có phát cho trà với lại bánh mì. Dạ, nhưng mà buổi sáng cầu nguyện nó phải dậy sớm, 5 giờ sáng, 5 giờ sáng đã có trà với lại bánh mì ăn sáng rồi, buổi sáng đó thì lại quá sớm.
Rồi. In the prayer session, we have to sit and then serve, not turn by turn, they will set the braids and things. No? So that's why, again, I remember the project, yeah, what you all are doing, no? Good for the poor. Really, that's reminding me that the person's like, just come there for, eat the food, no? Just wait. And the people giving the food, no? So the food for the poor project, really, I feel really great. So like that in the breakfast, when morning we wake up and just we have to sit in the puja to wait for the bread, no?
Đi tụng kinh ở trong chùa thì trong lúc tụng kinh thì sẽ được phát trà với lại bánh mì là buổi sáng. Dạ, vào lúc 5 giờ sáng mà. Mà lúc mà thầy nhận được bánh mì với trà như vậy thì thầy lại nghĩ đến cái quỹ bếp cơm yêu thương và cái thiện hạnh mà nhóm vẫn liên tục hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nên thầy cũng nghĩ đến những người khó khăn phải ra đó để mà chờ nhận được những phần thực phẩm như vậy. Thì cuối cùng thầy cũng trong thâm tâm rất là cảm ơn đến các anh chị trong nhóm đã hỗ trợ cho chương trình này liên tục cũng đã hơn một năm.
Okay, and that is okay. So that's why. So here it said that no bodhisattva talking about transforming self into the food to benefit the people. As you can see in the distress book. But the here in the Dipka, we give the food for the people. So really, thank you so much for the people who are involved in all this activity, okay?
Dạ, việc làm bố thí thực phẩm cho những người khó khăn, cho người đói, người khác, đó là cũng là một trong những cái pháp thực hành của một vị Bồ Tát. Như chúng ta được thấy trong bản luận nhà Bồ Tát hành đoạn này ở đoạn kệ mà chúng ta đang xem mà. Cho nên Bồ Tát nguyện bản thân mình có thể biến thành món ăn món uống cho những người đói người khác. Nên trong nhóm Dipka của mình cũng đã có những cái tiền hành như vậy. Chúng ta chia sẻ những phần ăn phần uống cho người khó khăn. Cho nên thầy rất vui và hoan hỷ với lại tiền hành mà nhóm chúng ta đã tích góp được.
I just joke and I tell the people that I will never born in the hungry coast because of the merit of the serving the food for the poor people.
Dạ, thầy bảo là nếu mà nhóm đã có được những tiền hành như vậy thì thầy tin chắc là sau này thầy sẽ không bao giờ mà bị sinh vào cõi ngạ quỷ rồi, sinh vào cõi quỷ đói đâu, bởi vì cái thiền hạnh là hỗ trợ chia sẻ thức ăn cho người khác đó, thì chắc chắn cái công đức đó nó sẽ không thể nào mà khiến mình phải bị đói ở trong tương lai cả.
Okay, so I don't know that how much merit I accumulate by the preaching the Dharma, but I always believe that I will accumulate the very immense of the merit for the serving for the food for the people, no? The people that I always feel like that. Yeah.
Yeah, bởi vì thầy luôn khuyến khích chia sẻ thực phẩm cho người nghèo, cho người khó khăn. Cho nên thầy vẫn luôn nghĩ rằng thầy dạy pháp thì không biết có được bao nhiêu công đức, nhưng mà chắc chắn chỉ riêng việc mà hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo, người khó khăn thôi, thì cái phần công đức đó thì chắc chắn cũng sẽ khiến mình không phải sinh vào cõi thiếu thốn thức ăn.
Yeah, okay, thank you. Okay. So Dhiravata Janjusame Dhiravata Dhani Kazeta Kumta Dhiravata Tha Simji Ponshi Uwala Dhani Misete Jute Yoje Kogun Na Zosu Dhuna Nyawa Ne Gyo Chikrama.
Dạ, sang đến đoạn thứ 9, chúng sinh thiếu thốn và nghèo khó, con nguyện làm kho báu vô biên, làm vật dụng công cụ cần thiết, luôn hiện diện trước mặt kề bên.
Dhuna Nyawa Ne Gyo Chikrama, Dhuta Ngo Jute Jute Thusun Gewa Tham Jaya Simji Kondo Dhuva Jute Phumma Mepa Tangwa Chakrama.
Dạ, sau đến đoạn thứ 10, thân và hưởng dụng cũng như thế, cùng ba thời thiền đức thảy đều, vì là lạc khắp cả chúng sinh, nguyện cho đi, không hề hối tiếc.
Đó, thì xin chân thì chị em thì xong quý ổn quá, xin chân thì ta, xin thưa chị đoàn thì
đấy. Ở đây nói đến việc hành bố thí chúng ta phải thực hành như thế nào?
The main thing, I think that generally it talks about the now the giving, practice of the giving.
Ở đây trong các thực hành của Bồ Tát thì đang nói đến thực hành bố thí.
Practice of the giving, so it talks about how the Bodhisattvas, the way of the practicing of the giving, yeah.
Dạ, và đặc biệt đây nói đến pháp hành của Bồ Tát, nên ở đây chính là nói đến pháp bố thí ba la mật. Bồ Tát cần phải thực hành bố thí như thế nào? Dạ, thì ở trên đoạn thứ 9 với thứ 10 đó là nói đến cái suy nghĩ của Bồ Tát sẽ cho hết tất cả chúng sinh, thì sang đoạn thứ 11. Vì cho hết vượt bờ thống khổ, tâm con liền thành tựu Niết Bàn. Trong một lúc cho đi tất cả, quý nhất lại cho khắp chúng sinh.
So now it talks about the truth. Here is what generally it talks about the one thing that generally in the Bodhisattva way, the practicing, it's encouraging people to practicing of the giving.
Yeah, đây là những đoạn kệ khuyến khích đối với lại người nào mà thực hành tâm bồ đề thì hãy thực hành bố thí cho chúng sinh.
So practicing of the giving is something like that generally. So practicing the giving is here it talks about that first thing it talks about the giving of the assets, then it talks about the giving of the self.
Dạ, ở đây đầu tiên á, dạ, ở đây đầu tiên trong cái thực hành bố thí đó thì trước hết chúng ta cho đi những cái của cải tài sản của mình. Nhưng mà cho được của cả tài sản thì chúng ta hãy phát triển cái thiện hạnh nó nhiều hơn nữa. Chúng ta cho đi cả cái thân này của mình. Đó chính là cách thực hành bố thí của Bồ Tát.
So, now the thing is that đang luôn nhận lên đẹp bất trục rồi ba. Thì sẽ gửi rồi. Xem chứ là chế bắt phong hoàn thế này khả năng của đời sana. Nghe nhận lên đẹp sáng dư dụng mà thông thủ đời sẽ.
Dạ, hai câu đầu ạ. Vì cho hết vượt bờ thống khổ, tâm con liền thành tựu Niết Bàn. Có nghĩa là vì cho hết ở đây có nghĩa là cho hết ở đây những cái mình cho được có hai cái của mình và bản thân mình, nghĩa là tài sản của mình và cả thân là bản thân mình cho hết được. Nếu mà cho hết được như vậy thì vượt bờ thống khổ. Vượt bờ thống khổ đây là ba la mật, tâm con liền thành tựu Niết Bàn. Nếu mà đã cho hết được như vậy thì khi đó sẽ chứng đắc được Phật quả, sẽ thành tựu được Niết Bàn.
So that's why it talks about getting the getting the enlightenment is not such things you can happen in just in the short duration. You really need a patient. It may take years. It may take the months of the year.
Vậy cho nên trong hai câu đoạn câu này, vì cho hết vượt bờ thống khổ, tâm con liền thành tựu Niết Bàn, cho nên để mà có thể thành tựu được Niết Bàn á, không phải trong một khoảnh khắc, một thời gian ngắn là có thể thành Phật hoặc là thành tựu được Niết Bàn. Anh cần phải trải qua một thời gian lâu dài và kiên nhẫn thực hành như vậy thì mới có thể thành Phật được. Bởi vì để mà cho hết được như vậy, cho cả tài hết tài sản của mình và cho cả bản thân mình, cần phải có sự kiên nhẫn lớn mới có thể thực hiện được như vậy. Dạ, cho nên ở trong câu thứ hai Niết Bàn ở đây chính là Phật quả. Niết Bàn đây là Niết Bàn của Đại Thừa, chính là kết quả Phật quả tối cao, Phật quả tối thắng. Nên tâm con liền thành tựu Niết Bàn có nghĩa là lúc đó để mà chứng đắc được Phật quả. Thì vì sao có thể chứng đắc được Phật quả? Ở đây lý do là vì cho hết. Có nghĩa là cho hết tài sản của mình và cho hết bản thân của mình để làm đời lạc cho tất cả chúng sinh, thì khi đó sẽ đắc được Phật quả. Và để thực hành được như vậy cần phải có nhẫn nhục lớn thì mới có thể thành tựu được.
Okay, so here I just remember the one thing, yeah, when we're talking about the enlightenment, yeah, general enlightenment, yeah.
Dạ, ở đây khi mà nói đến giác ngộ thì thầy nhớ đến một điều như thế này ạ.
So that was when we're thinking about enlightenment. So that was the one thing that you have to keep the final goal, and always we have to think that the Dharma practices, everything cannot be done in the just don't think that you can get success in the one or two days. Really, it needs the patience when you practice Dharma. Yeah.
Do đó khi mà chúng ta nghĩ đến giác ngộ, chúng ta nhắm đến cái mục tiêu giác ngộ và phát cái tâm mong cầu để thành tựu giác ngộ, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái con đường từ đây đến tới cái quả vị tối cao của giác ngộ không phải là ngày một ngày hai, không phải là thời gian ngắn, cũng không phải là một đời hai đời mà rất là nhiều đời. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng có thể giác ngộ trong một khoảnh khắc.
I mean that 2 or 3 weeks back in my monastery, just I saw that the two my monastery in Nepal, two young monks, not lama, I just saw they are playing the table tennis. Really, I was so surprised and amazed. This thing was so well, very well jumped. But I don't think that in their hometown, and when you get to hometown, I think they never saw the table tennis at all. They are such a remote area, and they not a proper food to eat. So there's a table tennis impossible. After coming to my monastery in Nepal, and they learned the tennis and so well, them I was so surprised they're playing so well.
Và cách đây 1 2 tuần ở bên chùa bên Nepal của thầy thì thấy có các chú tiểu chơi bóng bàn rất là giỏi, mà thầy rất là ngạc nhiên, bởi vì ở cái vùng quê của các chú tiểu ấy thì vùng quê rất là nghèo, thức ăn cũng không có thì lấy đâu ra bóng bàn để mà chơi. Nhưng mà khi mà đến đến tu viện của thầy á, thì thầy có trang bị một số các cái môn thể thao để chú tiểu có thể để chơi. Thì sau một khoảng thời gian ngắn thì thầy thấy các chú tiểu trong tu viện chơi bóng bàn rất là giỏi, thầy rất là ngạc nhiên.
So then the teacher and we had the discussion, and the one teacher told me the monastery very nice, and he told me that these are the kids, they have to be the monk. Monk means the whole life. So really they needs a very slow and wait. We should have to deal with the very, I mean, the easy way. Given the easy way. Otherwise the education, they will study and study and they will finish the one day, no? The monk's life is, we cannot say that we will finish. Up till death, we have to go like that, no?
Cho nên thầy thầy mới bảo với lại các thầy ở trong tu viện đó rằng xuất gia đi đi tu hành theo đời sống của một người tu sĩ xuất gia, nó là câu chuyện của cả một đời người chứ không phải là ngày một ngày hai. Nếu mà học để có tri thức thì có thể nói ngày một ngày hai, trong một khoảng thời gian ngắn thì có thể biết được, nhưng mà tu hành đó là câu chuyện của cả đời, cho nên không thể nào mà gượng ép được, phải để cho các chú tiểu cảm nhận được cái mục đích của việc tu hành là gì, và cái mục đích đó phải được trôi luyện, phải được thấm nhuần qua thời gian dần dần chứ không thể nào mà gượng ép được. Nên trong cái phương pháp giáo dục cho các chú tiểu ở trong tu viện cũng để thời gian cho các chú tiểu được thoải mái và được tâm trạng không và được tâm trạng thư giãn, không phải để tâm trạng gượng ép được.
So then I declare there will be the game competition, the table tennis game competition. So this is something I think that in the never have done in the Tibetan monastery like that, no? So lamas they will have the game competition.
Dạ, do đó thầy quyết định là tổ chức một số cái cuộc thi đấu thể thao ở trong tu viện, giống như là thi đấu bóng bàn. Thầy nghĩ rằng ở trong các tu viện ở Nepal thì chưa có tu viện nào tổ chức như vậy.
So I want to know that really who's the best player.
Dạ, thầy muốn xem ở trong các chú tiểu trong trong tu viện thì ai sẽ thắng giải.
Because at that moments that I was so shocked and surprised to see the two young lamas, they are playing, don't know, so well. I was completely surprised and shocked. Within a year, no, but I didn't know that within a year they developed the games, the film, no, so well. So because maybe I mean, mingle with them that much. So the first time when I saw them, the plane, I was also surprised.
Nhà thầy không có ngờ rằng trong chỉ có 1 năm mà các chú tiểu chơi được bóng bàn giỏi đến như vậy. Thông thường thì thầy không có quan sát nhiều các chú tiểu ấy, nên khi mà thấy các chú tiểu hôm bữa trước khi mà về tu viện thấy các chú tiểu chơi bóng bàn khá là giỏi, cho nên thầy có ngạc nhiên rất là nhiều.
So my second plan is that now if they go very well, I want to ask this Lama to encourage to play with the other schools in the Nepal, the normal schools that I want to go further on that.
Dạ, thầy bảo nếu mà các chú tiểu chơi giỏi thì sau này sẽ tổ chức thi đấu thể thao, các cái giải đấu thể thao với các trường trường học ở trong nước Nepal.
That's just my thinking.
Dạ, đó chỉ là kế hoạch dự định thôi.
Yeah, but the thing point is that the mainly the encourage the teachers, they told me the one very good thing that the, when we discussion, they told me that monks, no, we can't be put very tight and make a very tight rule. Because this is the cannot be finished. That it is the not like education. Education we can teach them and strictly teach them to general trainer, yes, they will finish it. Monks is not like that, no. They have to be the whole their life until the death, have to carry. So he told me that the teachers told me that we have to be the very, I mean, the deal very skillfully. I really like his word here. That's really, yeah. Mm.
Yeah. Ở trong tu viện có một thầy chăm sóc cho các chú tiểu, thì thầy ấy nói với lại Rinpoche rằng trong cái cuộc sống hàng ngày của các chú tiểu không thể nào mà tỏ ra quá nghiêm khắc, bắt các chú tiểu phải như thế này như thế kia. Nếu mà đi học ở trong trường có thể bắt ép học bài, cố gắng học xong trong vòng 10-12 năm, như thế là học xong chương trình xong rồi thì kết thúc. Mà cuộc sống của người tu sĩ thì không phải như vậy, không phải chỉ có 10-12 năm hoặc là chừng ấy năm rồi xong, đó là cả đời. Nên cần phải giáo dục ở trong một cái thái độ rất là cẩn thận, cần phải quan tâm đúng cách đối với các chú tiểu.
So same thing as the Dharma practice of the Dharma, everything, you have to keep in mind that this is something going to finish 1 or 2 years. You have to keep active in the practice. So that's why you have to take very slowly and the skillfully.
Dạ, cũng giống như vậy, khi mà mình nghĩ đến giác ngộ, thực hành để có được giác ngộ, thì mình phải nghĩ rằng cái công việc, cái chừng ấy công việc không phải là công việc ngày 1, ngày 2, không phải thời gian ngắn là có thể hoàn tất, là công việc của rất là nhiều đời. Và ngay trong chính đời này thì việc tu hành cũng phải là việc của cả đời, chứ không phải trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên trong bất cứ những cái pháp thực hành nào, chúng ta cũng cần phải xử lý với cái thái độ rất là cẩn thận.
So, yeah, oh, one thing, yeah, not only the game competition, this time when I get back the memory, so yeah, the whoever the most memorized, also we're having the Buddhist Sutra memorizing test, yeah.
Dạ, bên cạnh cái cuộc thi bóng bàn thì còn có thi học thuộc lòng, học thuộc lòng kinh điển của Đức Phật. Thì khi mà thầy về tu viện sắp tới, tương lai khi mà thầy về tu viện thì sẽ tổ chức những cuộc thi như vậy, thì cũng sẽ có giải thưởng cho các chú tiểu mà học thuộc lòng được nhiều trang kinh nhất.
Okay, one thing I just want to tell you one thing. Okay, that's a true. Okay, little bit. Okay, funny thing. Okay.
Dạ, thầy kể cho đạo tràng nghe một câu chuyện như thế này, có vẻ hơi buồn cười nhưng mà đó là câu chuyện có thật.
In the Tibetan system, we have the two types of the monks. Once we become the monk at a very young age, just like me, 5, 6, 7 years old, no? We become the monk, and the one become the monk age of the 19, 20, or 21, like that, two types of the, okay?
Mm-hmm. Trong truyền thống Tây Tạng thì đi xuất gia thì có hai dạng. Một là xuất gia từ hồi nhỏ, giống như là Rinpoche thì từ 5-6 tuổi đã vào tu viện. Còn trường hợp thứ hai đó là đến 19-20 tuổi thì mới vào tu viện, mới xuất gia.
So what makes the difference is that when we say the prayer, no sutras or that whatever the prayers, no, for the sutra this, we become the monk at a very young age, no 6-7, we all memorize it, no, we get a time to memorize it so we can recite the without looking the books. Who become the monk is a little bit old age, no, they all have to look the books. So we have the saying, wow, that is an old man.
Dạ, thì thầy nói rằng khi mà vào tu viện á, nhìn các thầy tụng kinh á, thì rất là dễ biết. Dạ, thầy nào mà đọc tụng kinh, các buổi tụng kinh á, mà đọc từ đầu đến cuối cả tiếng đồng hồ mà không nhìn vào sách á, thì biết rằng xuất gia từ lúc còn rất là nhỏ, 5-6 tuổi đã vào chùa. Nhưng khi đó kinh điển đã học thuộc hết rồi, không cần phải nhìn. Thầy nào mà xuất gia trễ, 19-20 tuổi mới xuất gia thì không thể nào mà học thuộc nhiều như là các chú tiểu lúc mà còn nhỏ, cho nên lúc mà tụng kinh vẫn phải nhìn kinh để mà đọc. Cho nên những chú tiểu mà xuất gia sớm, những người xuất gia sớm thường hay chọc những người xuất gia trễ, đó là các ông già.
So Phong, have you finished the memorizing the Hondo yet or not?
Not yet, Rinpoche.
When I was age of 11, I finished both this. So that's the difference. Okay. So that, yeah. Okay.
Dạ, thầy nói rằng khi mà thầy 11 tuổi á, thì thầy đã học thuộc lòng hết cái bộ Hiền Quá Trang Nghiêm Luận, hay là cái bộ luận mà con đang học ở bên này. Đến bây giờ thì con mới học được có phần nửa thôi, chưa có thuộc hết được bộ này.
Yeah, so that's why this time in the monastery, the kids, so I have the memorizing competition, no? So I have to memorize the most. So with the game competition, yeah. So just I thought to share today, yeah, to with you all, yeah. Yeah, just thought to share. Maybe I jumped a little bit out of the topic. Oh, okay. Mm.
Dạ, thầy nói là ở tu viện của thầy thì sau này cũng sẽ có những cái giải thi đấu như vậy, thi thể thao và cũng có thi học thuật lòng kinh điển. Thì thầy có nói ra ngoài chủ đề một tí, nhưng mà thầy muốn chia sẻ với đạo tràng về tu viện của thầy ở bên Nepal như vậy.
Ok, thế nào mà được quá, không có mà tao luôn nhận được chụp được quá, thế mà chưa được quá. Ta tham gia tao về chơi chơi là xem chơi nào mà tao vào chơi đa cái lưu chơi tham gia là lưu đi chơi đấy riêng sinh gì sẽ được quá.
Sáng đời thứ 12 à, con nguyện đối với mọi chúng sinh cho thân này theo như ý muốn, hoặc giết, hoặc đánh, hoặc chê trách, dẫu thế nào cũng xin nhận về. Dạ, ở hai câu đầu con nguyện đối với mọi chúng sinh cho thân này theo như ý muốn, đây là phía trên là cho đi tất cả những tài sản và hưởng dụng của mình, thì ở câu đoạn thứ 12 này chính là cái pháp bố thí thân cho thân này cho tất cả mọi chúng sinh.
Anh chưa nói rằng là đề quả ta sẽ và bởi thế để khởi chế này á, đề quả ta sẽ và ta và khởi chế này nghe cho nó dùng không đủ chiếc mẹ sẽ được làm gì.
Và đến hai câu cuối đó là hoặc giết, hoặc đánh, hoặc chê trách, dẫu thế nào cũng xin nhận về, cũng như là khi thân này đã cho hết tất cả mọi chúng sinh rồi thì bất cứ chúng sinh nào đối với thân này của tôi có thể giết, có thể đánh, hoặc có thể chê trách, dẫu thế nào thì tôi cũng sẽ nhận đến những cái việc như vậy, và xin nguyện là sẽ không hề mảy may phát sinh một chút sân giận nào đối với bất kỳ chúng sinh nào. Ở đây chúng ta phải suy nghĩ như thế nào để thực hành được điều đó. Ta nghĩ rằng khi chúng ta phát nguyện là bố thí thân này cho tất cả mọi chúng sinh thì phải nghĩ rằng thân này đã cho đi rồi, không còn là của mình nữa. Thông thường nếu mà chúng ta nghĩ thân này là của mình thì nếu có ai làm tổn hại đến thân này, hoặc là có ai chê trách, nói lời xấu, nói lời thô ác đối với mình thì chúng ta sẽ giận liền ngay tức khắc.
So that's why sometimes we lose the patience, no?
Ở trong những lúc đó khi mình nghĩ như vậy thì mình sẽ mất đi kiên nhẫn, cái pháp thực hành nhẫn nhục của mình nó sẽ không còn nữa. No.
So we lose the patience mainly because of that we cannot take the defeat, no? Defeat or that loss, no? We cannot take the loss.
Bởi vì khi mà người khác, chúng sinh khác làm tổn hại đến thân mình hoặc là nói lời xấu đến mình, thì bởi vì mình không thể nào mình nhận lấy phần thua thiệt đó, mình không hề muốn thua thiệt, nên mình sẽ dễ dàng mình nảy sinh ra tức giận.
Sometimes when you use this harsh or someone use that, suddenly you will respond that, no?
Đôi lúc mà chúng ta phải hứng chịu những cái lời mỉa mai, lời chê trách, thông thường chúng ta sẽ có phản ứng ngược trở lại ngay lập tức. Mình sẽ mất đi cái kiên nhẫn, mình sẽ mất đi cái sự bình tĩnh thường ngày của mình.
Yeah, so Tibetan we are saying the person is like a scorpion. Even the small things they will get reacted very strongly and very angrily.
Tây Tạng có một câu nói rằng con người giống như là một con bọ cạp, một cái tác động nhỏ thôi nó cũng khiến nó rất là dễ nóng giận và nó sẽ phản ứng cực kỳ gay gắt lại.
When we react to the very small things are very angry reacting, that will not make us more, that will not make us happy, that will make us more sad and more unhappy and everything.
À, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng nếu mà chúng ta phản ứng gay gắt lại, thậm chí đối với những việc nhỏ nhỏ thôi mà chúng ta cũng phản ứng gay gắt, thì cái phản ứng đó nó sẽ không làm cho mình hết bực mình, nó cũng sẽ không làm cho mình vui hơn, mà nó chỉ khiến cái phiền não của mình nó mạnh hơn mà thôi.
So now the thing is that now the here the most important thing is here that what you have to understand that the one most important thing is that here talks about that the mentally what we have to think that now I have gave the myself and my body to the sentient beings, so now I will not react angrily, whatever they do to me, not react angrily.
Dạ, trong đoạn kệ 12 này chúng ta thực hành là chúng ta nghĩ rằng tôi đã cho thân này đến tất cả mọi chúng sinh rồi, vì đã cho rồi cho nên đó là của chúng sinh, cho nên chúng sinh có làm gì đối với thân đó thì tôi cũng sẽ không hề mảy may phát sinh nóng giận hoặc là sân hận đối với lại những chúng sinh đấy.
Tāne simcha tamchana duchen tane cheche tātu sui tāma ma deso cheche chela rāruwa dāgi lūla cheche tam chūti shāke cheche dāgi lūti jīsi ji tī khati jīsi chāruwa.
Dạ, thầy nói rằng ở đoạn thứ 12 này nếu mà đạo tràng có thể học thuộc để thực hành thì rất là tốt. 12 và 13. 12 là có nguyện đối với mọi chúng sinh cho thân này theo như ý muốn, hoặc giết, hoặc đánh, hoặc chê trách, dẫu thế nào cũng sẽ nhận về. Và đoạn 13 là lấy thân con làm trò tiêu khiển hoặc làm nhân cho những thú vui. Thân này con đã cho đi hết, còn cần chi phải tiết giữ gìn. Cho nên hai đoạn kệ này sẽ giúp chúng ta thực hành bố thí và thậm chí còn thực hành nhẫn nhục. Có nghĩa là thân này đã cho đi là của cho chúng sinh rồi, bây giờ đã cho rồi thì tức là thân này đã là của chúng sinh, nên chúng sinh có thể làm bất cứ điều gì trên cái thân này cũng được. Con sẽ không hề mảy may nảy sinh một chút sân giận hoặc một chút phiền não gì về việc đó.
Okay, so now today I will say this long short prayer, okay?
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy sẽ có một phần cầu nguyện ngắn à.
A short prayer. So yeah, also yeah, you can pray. So especially the today that you can pray for the old sick peoples and all the young peoples, okay?
Dạ, đạo tràng chúng ta có thể cầu nguyện cho tất cả những người bệnh trong ngày hôm nay.
Sick people and everyone, okay? You can pray for that.
Dạ, chúng ta có thể cầu nguyện cho những người bệnh và cho tất cả mọi người.
And okay, so that is so. So what will I do? So I will say the prayer, so you all can pray, okay, mentally, or you can recite a mantra.
Dạ, thầy sẽ đọc một phần kinh và đạo tràng chúng ta tự cầu nguyện trong tâm của mình, hoặc là chúng ta có thể tự đọc những câu chú để cầu nguyện.
Okay, well, thank you. We will stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây à. Thầy nói lời cảm ơn đến đạo tràng.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại, tớ cơ.
Dạ, tiêu rồi một xin.